Kính thưa cộng đoàn, giáo hội long trọng mừng kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, và đây cũng chính là điều mà trong giáo hội đã có nhiều tranh luận, nhất là vào những thế kỷ đầu tiên. Vì một số người theo đạo, nhưng mà họ lại cảm thấy không thể hiểu được mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, có nghĩa là Thiên Chúa vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Nên vì vậy một số nhà thần học đã phủ nhận ở nơi Đức Giêsu có bản tính Thiên Chúa, và điều đó cũng có nghĩa là họ phủ nhận Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nhưng mà rồi giáo hội đã tuyên tín về tín điều ngôi hai nhập thể, và Chúa Giêsu có hai bản tính, đó là bản tính vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Điều đó cũng có nghĩa là giáo hội tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Và đây là một điều mà người ta không thể hiểu được. Tại sao con người lại có thể sinh ra Thiên Chúa được, trong khi Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên vũ trụ này? Và Thiên Chúa không có ai sinh ra cả, Thiên Chúa tự Ngài mà có. Vậy tại sao lại nói Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Thật ra chẳng có ai có thể sinh ra Thiên Chúa được, nhưng mà ở nơi mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, từ vì Đức Giêsu đã nhập thể trong lòng Đức Mẹ, ngôi hai Thiên Chúa trở thành người. Nên vì vậy khi sinh ra Chúa Giêsu thì Đức Mẹ đồng thời cũng là Mẹ của Đức Giêsu. Nên vì vậy mà Đức Giêsu có hai bản tính, vì thế Đức Mẹ được mệnh danh là Mẹ của Thiên Chúa. Và trong ngày đầu năm này, tất cả các bài đọc đã diễn tả cho chúng ta về mầu nhiệm đấy. Bài đọc thứ nhất nói về việc mà ông Aaron là một tư tế, là anh ruột của ông Môi-se. Thiên Chúa đã dạy ông như thế này khi nói với dân chúng là chúc anh em được Thiên Chúa đoái nhìn. Và đó là một lời chúc phúc tốt nhất. Tại sao thế? Từ vì đối với người đời, người ta có thể chúc cho nhau là có tiền có của, chúc cho nhau có hạnh phúc, chúc cho nhau có con đàn cháu đống chẳng hạn. Nhưng mà lời chúc phúc của con người lấy giá trị gì để có thể bảo đảm cái lời chúc phúc đó là đúng, và lời chúc phúc đó có hiệu quả? Người ta nói qua cái tấm lòng của họ, nhưng mà còn Thiên Chúa khi chúc phúc, đó là chúc cho anh em có Thiên Chúa, được Thiên Chúa đoái thương. Có nghĩa là ở đâu có Thiên Chúa, hay ở một con người nào có Thiên Chúa, thì ở đó có tất cả. Và Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của con người. Nên vì vậy mà Chúa đã truyền cho ông Aaron là khi chúc phúc cho dân thì hãy nói là chúc Thiên Chúa ở với anh em. Và ở trong Kinh Thánh đã diễn tả rất nhiều lần về khuôn mặt của Thiên Chúa. Họ diễn tả như Thiên Chúa là một con người. Khi Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến ai thì điều đó có nghĩa là người đó được chúc phúc. Và Thiên Chúa đoái thương nhìn đến là người đó có được ơn lành của Thiên Chúa. Vì vậy mà khi Đức Mẹ trong bài ca tụng Thiên Chúa, Ngài nói Ngài đã thương, đoái thương nhìn đến, đoái thương nhìn đến, nên vì vậy mà Đức Mẹ trở nên mẹ của Chúa Giêsu. Và trong Kinh Thánh có rất nhiều những từ ngữ để nói về, để diễn tả về việc mà Chúa ghé mắt nhìn xem. Còn khi nào mà Thiên Chúa ngoảnh mặt đi thì cũng có nghĩa là Thiên Chúa không chúc phúc cho người đấy. Nên việc mà ông A-rôn được Thiên Chúa truyền dạy là chúc cho dân chúng, là được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến, đó là điều tốt đẹp nhất. Và câu chuyện mà Thiên Chúa đoái thương nhìn đến ngày hôm nay được Thánh Luca diễn tả trong việc mà các mục đồng được thiên thần truyền tin là có đấng thiên sai đã sinh ra, và Ngài nằm trong máng cỏ, có mẹ và cha nuôi của Ngài ở đó. Các mục đồng đã hối hả và đến Bethlehem, và họ nhìn thấy cảnh tượng đó, họ đã tin và họ vui sướng. Họ vui sướng vì họ nhận ra được là Thiên Chúa đã viếng thăm họ, và tất cả những điều đó là vinh hạnh cho con người. Những điều đó làm cho lòng họ rộn rã và họ không thể giữ được, nên vì vậy họ loan truyền cái tin đó cho mọi người. Và khi họ loan truyền thì ai cũng ngạc nhiên vì Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Còn Đức Mẹ thì luôn luôn ghi nhớ tất cả những sự kiện đó, từ vì Đức Mẹ như chúng ta cũng biết, Ngài cũng là con người như chúng ta. Trí khôn của Đức Mẹ vẫn phải được soi sáng dần dần để có thể nhận ra được toàn vẹn ý định của Thiên Chúa nơi con người của mẹ. Nên vì vậy những mầu nhiệm, những sự kiện mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ, không phải Đức Mẹ cùng một lúc biết hết tất cả. Nhưng thái độ của Đức Mẹ là thái độ thinh lặng, là thái độ vâng lời và suy đi gẫm lại trong lòng. Đức Mẹ không có tỏ một thái độ phản kháng, hỏi xem là tại sao Chúa lại làm như thế cho con, hay là tại sao lại xảy ra như vậy. Nhưng mà Đức Mẹ thinh lặng để suy đi gẫm lại những việc lành, những việc mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi mẹ. Từ vì mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, đấng cứu thế sinh bởi chính mình, thì làm sao Đức Mẹ có thể hiểu được. Trong một con trẻ đơn sơ bé nhỏ, trong một người con của chính mình, nên vì vậy mà Đức Mẹ cần phải suy niệm và cần phải đối chiếu với những lời Kinh Thánh để Đức Mẹ có thể hiểu ra được những sự kiện đặc biệt mà Thiên Chúa đang thực hiện. Kính thưa cộng đoàn, ở trong những bức ảnh Giáng sinh, chúng ta thấy Đức Mẹ bế Chúa Giêsu, và hình ảnh đó là hình ảnh rất đẹp, hình ảnh của một sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và loài người. Hình ảnh đó là hình ảnh mà diễn tả lại một cái thái độ của sự gặp gỡ. Và đó cũng diễn tả như Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói, nó diễn tả được cái tâm tình và sự trân trọng của hai người đối diện. Đức Mẹ chiêm ngắm con mình để nhận ra được mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, một mầu nhiệm hết sức là cao cả. Và Chúa Giêsu nhìn ngắm mẹ mình, một người trong nhân loại đầu tiên được Thiên Chúa nhìn đến bằng khuôn mặt, bằng ánh mắt của mình. Và điều đó nói lên một sự trìu mến, nói lên một sự chúc phúc, và nói lên một giá trị nhân bản. Thiên Chúa làm người và trân trọng mẹ mình, yêu mến mẹ mình. Và người mẹ đó sau này Chúa Giêsu trên thập giá đã trao cho mẹ cái quyền và cái trách nhiệm là làm mẹ của giáo hội, làm mẹ của một nhân loại mới. Chính mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người đây đang hiện diện ở nơi cung lòng của mẹ, ở nơi cánh tay của mẹ, đã là đấng làm cho mọi người được ơn cứu độ, như lời của Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Tessalonica. Qua Chúa Giêsu mà chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa, trở nên những con người thừa kế. Từ vì Đức Giêsu sau khi đã cứu chuộc loài người, Ngài về và bên hữu Chúa Cha, nên đó chính là một lời hứa và là một hậu quả của ơn cứu chuộc, là con người của chúng ta cũng được đồng thừa kế với Đức Giêsu, có nghĩa là được về quê trời cùng với Thiên Chúa. Nên mầu nhiệm nhập thể là việc mà Thiên Chúa nâng cao phẩm giá của con người. Mầu nhiệm nhập thể là việc mà Thiên Chúa làm cho con người chúng ta ý thức hơn về việc mà Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Và trong ngày đầu năm này, khi giáo hội mong mỏi cho chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới, thì như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài cũng nói là khi con người nhìn nhận phẩm giá của người này với người khác, thì điều đó cũng có nghĩa là con người có một sự tôn trọng lẫn nhau. Tại vì con người nhận ra rằng họ là hình ảnh của Thiên Chúa và là anh em của nhau, là con của Thiên Chúa, nên vì vậy họ phải tôn trọng nhau. Và chỉ có sự tôn trọng và nhìn nhận phẩm giá của nhau như Thiên Chúa đã nâng cao phẩm giá của con người, thì khi đó thế giới mới có hòa bình. Còn khi con người để cho tội lỗi chế ngự mình, để cho con người có những tham sân si, có những ích kỷ nó thống trị mình, thì con người không thể nào có hòa bình giữa con người với con người. Và ngay cả ở trong bản thân của họ, họ cũng không thể nào có sự hòa bình được, tại vì họ không có Thiên Chúa ở cùng. Nên trong ngày hôm nay là ngày đầu năm, chúng ta xin Chúa ban cho thế giới được hòa bình, ban cho mỗi người chúng ta được cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã cho chúng ta một người mẹ, một người mẹ luôn luôn nâng đỡ, một người mẹ luôn luôn dẫn dắt, và một người mẹ luôn luôn giữ gìn chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa Cha.